Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp bài giảng thứ Sáu tuần thánh năm 2016 của cha Raniero Cantalamessa. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Tình yêu Đức Kitô thung bách tôi, hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thung bách tôi, trao dâng trọn cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Tôi thân phận mong manh nào đâu xứng với ơn thiêng. Tình yêu Chúa nhiệm màu con nào cảm hết nâng sâu. Cho con sinh vào đời rồi khẽ cất tiếng gọi mời. Nay con xin đáp lời ngài ôi lệ Chúa con đây. Tình yêu Đức Kitô thung bách tôi. Hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thung bách tôi. Trao dâng cho cuộc đời để hiến thân vì thế nhân.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco chương 16 từ câu 9 đến câu 15. Sau khi sống lại vào lúc tạng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdalena, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó, người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, người tỏ ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, Chúa Giêsu sau khi chịu nạn trên thập tự giá, Ngài đã phục sinh và trở về thiên đàng trong vinh hiển. Thế nhưng, Ngài vẫn còn mang dấu vết của sự đau thương. Một trong những vị thiên thần nói với Ngài rằng, chắc Chúa đã chịu rất nhiều đau khổ vì loài người dưới đất. Chúa Giêsu đáp, đúng vậy, ta đã đau khổ vô cùng vì họ. Vị thiên thần hỏi, thế tất cả mọi người đều biết những gì Ngài đã làm cho họ phải không? Chúa Giêsu trả lời, chưa, chỉ mới có một số ít người biết mà thôi. Vị thiên thần hỏi tiếp, thế thì Ngài đã làm gì để giúp mọi người được biết? Chúa Giêsu đáp, thì ta đã dặn Phêrô và các tông đồ khác lãnh trách nhiệm đi nói với những người khác, rồi những người khác nói với những người khác, rồi cho những người khác nữa, cho đến lúc những người ở xa xôi nhất trên địa cầu đều được biết. Vị thiên thần tỏ vẻ nghi ngờ, vị này hiểu rõ bản tính của con người như thế nào, nên nói tiếp. Dạ, nhưng nếu Phêrô và các tông đồ quên đi thì sao? Nếu họ mệt mỏi trong sự loan báo thì sao? Hoặc nếu những người ở thế kỷ 21 không thực hiện trọng trách thuật lại về câu chuyện tình yêu của Ngài cho thế hệ khác thì sao? Như thế thì sao? Ngài không lập một chương trình nào khác sao? Chúa Giê-xu trả lời, ta không sắp đặt một chương trình nào khác, vì ta đặt tin tưởng nơi họ. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người đã bước theo những vị vua trần gian, như 108 anh hùng Lương Sơn Bạc đã theo Tống Giang để chống lại quan tham. Có nhiều người đã hiên ngang trung thành với tổ quốc, thà chết vinh chứ không thà sống nhục, như danh tướng Trần Bình Trọng. Và có nhiều người dám xả thân liều chết vì một vị vua, vì một người chủ hay vì một lý tưởng nào đó. Còn chúng ta là những người Kitô hữu, mang danh Chúa Kitô, chúng ta có thái độ nào đối với lời mời gọi của Chúa Giê-xu, vua cả trời đất, trong sứ mạng loan báo tin mừng phục sinh của Chúa? Thật là vinh dự và hạnh phúc biết bao cho những người biết xả thân, sống chết hết mình để loan báo tin mừng phục sinh. Họ không những được phần thưởng ở đời này mà còn được cả hạnh phúc nước trời mai sau nữa. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã chết và sống lại để cứu độ chúng con, và hiện nay Chúa còn tin tưởng giao cho chúng con sứ mạng loan báo tin mừng phục sinh của Chúa để cứu độ muôn người. Xin cho chúng con biết dấn thân quên mình để đáp lại tình yêu và sự tin tưởng của Chúa nơi chúng con. Amen.
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi trao dâng trọn cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Thân phận mong manh nào đâu xứng với ơn thiêng, tình yêu Chúa nhiệm màu con nào khám hết nâng sâu, cho con sinh vào đời rồi khẽ cất tiếng gọi mời, nay con xin đáp lời Ngài, ôi lạy Chúa con đây. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi trao dâng trọn cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Khi con còn hư vô thì Chúa đã đoái thương con, tình yêu Chúa vời vời con nào đền đáp cho con xin dâng về Ngài lời ca tri ân cảm tạ. Ôi bao la tuyệt vời tình yêu của Chúa công ơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Beirut, Liban. Các thượng phụ Trung Đông kêu gọi hòa bình và hy vọng. Trong dịp lễ phục sinh vừa qua, nhiều vị thượng phụ ở Trung Đông kêu gọi hòa bình và mời gọi các tín hữu hy vọng giữa những khó khăn. Đức Hồng Y Becerraray, thượng phụ giáo chủ công giáo Maronite, có trụ sở ở Bekke gần Beirut, nhận định rằng thế giới, đặc biệt cộng đồng chính trị và nhà cầm quyền các dân nước, rất cần những chứng tá về sự phục sinh. Trong sứ điệp phục sinh, Đức Hồng Irai tố giác rằng các cường quốc miền và quốc tế đang áp đặt những cuộc chiến tranh tàn phá ở Trung Đông, nhất là trên các lãnh thổ của người Palestine, Iraq và Syria. Các nước mạnh này khơi lên khói lửa, tài trợ và cung cấp các dụng cụ chiến tranh ở Trung Đông, và gửi vũ khí cho những tên khủng bố và đánh thuê, nhắm đến những mưu đồ chính trị, những quyền lợi kinh tế và các mục tiêu chiến lược. Theo Đức Hồng Irai, Liban có thể bảo tồn căn tính của mình nếu giữ trung lập và có lập trường rõ ràng giữa các khối miền và quốc tế. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Fuad Thuần, trong bài giảng lễ phục sinh tại đền thờ mộ thánh, nhận xét rằng, giống như các phụ nữ thấy ngôi mộ trống của Chúa Kitô, nhiều tín hữu Kitô cũng để cho mình bị xao xuyến, sợ hãi, sự trống rỗng và vắng bóng. Nhưng chúng ta đừng để cho sợ hãi đè bẹp. Đức Thượng Phụ gửi một sứ điệp hy vọng và cầu nguyện cho các bệnh nhân, người già và các tù nhân, các nạn nhân có sự dửng dưng và cô lập, và những người đang sống ngày thứ sáu tuần thánh, cũng như cho những người có thể sống niềm vui của lễ phục sinh, nhưng không thể loan báo tin mừng vì những chính sách nghiêm ngặt và nạn cuồng tín mù quáng. Tại Beirut, thủ đô Liban, Đức Thượng Phụ Ignacio Joseph Đệ Tam Yunan, giáo chủ Công giáo Syriac, nói rằng, hòa bình ngày nay là điều mà các tín hữu Kitô chúng ta ở Trung Đông đang thực sự cần và cố gắng đạt tới. Hòa bình là điều rất ý nghĩa ngày nay đối với giáo hội Syriac chúng ta và những người đang bị bách hại trong bao thế kỷ, và đặc biệt trong thời gian gần đây vì những bàn tay mang rợ trong thế kỷ 21, như những cuộc tấn công hồi năm 2010 và 2014. Đức Thượng Phụ Yunan mời gọi các tín hữu đừng bao giờ nghi ngờ quyền năng cứu độ của Chúa Phục Sinh, và đừng bao giờ mất hy vọng, như các cha ông can đảm của chúng ta đã dạy qua bao thế kỷ. Ngài kết luận rằng, mặc dù đủ loại cơ cực vì sự buộc lòng phải di cư, chạy tới Liban, Jordani hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta tiếp tục cùng với Đức Thánh Cha Francisco trong năm thánh lòng thương xót này, cầu xin Chúa thương xót tất cả chúng ta, cầu nguyện để thế giới, đặc biệt để các nước Tây Phương có thể tin. Đức Thượng Phụ Gregorio Đệ Tam Laham, giáo chủ Công giáo Menkit ở Damascus, thủ đô Syria, nhận xét rằng, ngày hôm nay, sau 5 năm bạo lực, chiến tranh tàn phá và máu đổ, thế giới khám phá ra rằng, con đường Damascus, Jerusalem và Palestine được nối với nhau, vì đó là những con đường đức tin, văn minh và gia sản. Đứng trước những thảm trạng của dân chúng ở các nước Trung Đông chúng ta, đặc biệt tại Syria và Iraq, chúng ta đang tiến bước trên con đường Golgotha, nhưng cũng như con đường thập giá dẫn đến phục sinh vinh hiển, chúng ta cầu nguyện để tiến qua con đường thập giá ở Syria, chúng ta có thể tiến đến niềm vui phục sinh. Tin giáo hội tại Ba Lan. An ninh cho khách hành hương Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Ba Lan. Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Hoa Kỳ và Ba Lan tiếp tục liên lạc với các quan chức ngoại giao và an ninh của các quốc gia này để bảo đảm rằng các khách hành hương sẽ được an toàn trong Ngày Hội Giới Trẻ vào cuối tháng 7 năm nay. Paul Jasempolski, điều phối viên và trợ lý giám đốc của Phân ban Giới Trẻ và Thanh niên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, an ninh dự kiến sẽ được thắt chặt ở Krakow, Ba Lan, nơi sẽ diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, vì chính quyền của cả hai quốc gia sẽ thực hiện những biện pháp để ngăn chặn những sự cố đe dọa các du khách. Paul Jasempolski nói với hãng tin Catholic News Service rằng, những thông tin hiện tại cho thấy là không có đe dọa cho việc tổ chức được ấn định vào ngày 26 đến 31 tháng 7 năm nay. Ông nói, gia đình của các khách hành hương có thể an tâm là chúng tôi thường xuyên liên lạc với Bộ Ngoại giao, các ban tổ chức ở Krakow và Tòa đại sứ Ba Lan ở Hoa Kỳ. Ông cũng nói thêm là các khách hành hương, nếu họ cảnh giác, ý thức và cập nhật tình hình an ninh, có thể an tâm rằng Hoa Kỳ và đặc biệt là Ba Lan đang làm mọi việc có thể để bảo đảm sự an toàn của các khách hành hương. Dự kiến là sẽ có khoảng 2 triệu người tham gia Đại hội Giới Trẻ Quốc tế lần thứ 14 để cử hành Đức Tin Công giáo. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ điều hành một trang webinar vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương ngày 14 tháng 4 là trang web. Trên đó sẽ truyền đi các buổi học hỏi, thảo luận trực tiếp sự an toàn và tình hình an ninh. Văn phòng của Paul Jarzembowski cũng dành một phần của trang web Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho vấn đề an toàn và an ninh, trong đó trình bày chi tiết việc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đang cộng tác với các tổ chức khác để nói về những lo lắng về an ninh và cho những lời khuyên về việc chuẩn bị chuyến đi, bao gồm những biện pháp thông thường mà các du khách có thể chuẩn bị trước các chuyến đi ra nước ngoài. Tin tức cập nhật có thể truy cập trên trang Facebook và Twitter ở địa chỉ @WYDUSA. Về phần mình, là nước chủ nhà, Ba Lan đang đi đầu trong việc sắp xếp an ninh và các cơ quan hành pháp địa phương cộng tác với lực lượng quân đội Ba Lan hàng tháng trời để tổ chức cho dòng du khách sẽ đến Ba Lan. Paul Jarzembowski nói, chúng tôi không muốn để sự sợ hãi dẫn dắt những gì chúng tôi đang làm cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Nhắc lại lời kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình của Thánh Giáo Hoàng John Paul II nhị vào các Ngày Quốc tế Giới Trẻ các năm 1980 và 1990, khi những cuộc tấn công bởi những kẻ quá khích đã tạo nên những lo lắng như hiện nay. Paul Jarzembowski nói, chúng tôi tiếp tục gặp nhau và sẽ cầu nguyện cho hòa bình, cũng như tiếp tục can đảm bước ra và làm như thế. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài giảng của cha Cantalamessa, giảng thuyết viên của Phụ Giáo Hoàng, trong nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa hôm thứ Sáu tuần Thánh vừa qua tại Vatican. Cha Cantalamessa tiếp tục bài giảng như sau. Thế còn công lý của Thiên Chúa thì sao? Liệu có bị lãng quên hay bị xem thường không? Thánh Phaolô đã trả lời câu hỏi này một lần và cho tất cả. Thánh Tông Đồ bắt đầu lời lý giải của Ngài trong thư gửi tín hữu Roma với tin này. Giờ đây sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện. Chúng ta có thể hỏi, điều công chính này là gì? Đó có phải là kiểu công chính uniquae suum? Ai làm, người ấy chịu, và thưởng phạt phân minh theo như việc họ làm không? Dĩ nhiên, sẽ đến một lúc nào đó thì kiểu công chính này được thể hiện và trao cho con người điều mà họ xứng đáng. Thực ra, trước đó không lâu trong thư Roma, vị Tông Đồ viết rằng, Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Những ai kiên trì làm việc thiện sẽ mưu ích tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời. Còn những ai ngạo mạn, không vâng phục chân lý và chạy theo điều ác, thì người sẽ nổi trận lôi đình, hầu trút cơn thịnh nộ xuống đầu họ. Nhưng Thánh Phaolô không nói về kiểu công lý này khi Ngài viết, giờ đây sự công chính của Thiên Chúa được thể hiện. Kiểu công lý đầu tiên mà Ngài nói tới có liên hệ đến một biến cố tương lai. Nhưng cái biến cố này đang diễn ra ngay bây giờ. Nếu không, thì lời tuyên bố của Thánh Phaolô sẽ là một khẳng định ngớ ngẩn trái ngược với các dữ kiện. Trên quan điểm về công lý phân minh, sẽ chẳng có thay đổi nào trong thế giới này với sự ngự đến của Đức Kitô. Jacques Benin Bossuet nói rằng, chúng ta tiếp tục thấy tội lỗi thường xuyên lên ngôi, và người vô tội thì ở trên giàn giá. Nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng, mặc dù thất thường, đời này đôi lúc vẫn có một kiểu công lý và một số trật tự nào đó, làm cho điều ngược lại xảy ra. Người vô tội được lên ngôi, nhưng còn kẻ tội lỗi thì ở trên giàn giá. Ý tưởng mới do Đức Kitô mang đến không chứa đựng ý nghĩa xã hội và lịch sử này. Chúng ta hãy nghe vị tông đồ nói, thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban cách như không. Nhờ công trình cứu chuộc thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã đặt người làm nơi xá tội nhờ máu của người cho những ai có lòng tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy người là đấng công chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ, người muốn cho thấy rằng người vừa là đấng công chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Kitô được nên công chính. Thiên Chúa bày tỏ sự công chính và công lý của Ngài bằng việc có lòng thương xót. Đây là một mặc khải lớn, vì tông đồ nói Thiên Chúa là công minh và công chính, nghĩa là Ngài công minh với chính mình khi Ngài công chính hóa nhân loại. Ngài thực ra là tình yêu và lòng thương xót. Vì lý do ấy mà Ngài công minh đối với chính mình, vì Ngài thực sự cho thấy Ngài là ai khi Ngài có lòng thương xót. Nhưng chúng ta không thể hiểu gì về điều này nếu chúng ta không biết chính xác thành ngữ sự công chính của Thiên Chúa có nghĩa là gì. Có một mối nguy này là người ta có thể nghe về sự công chính của Thiên Chúa mà không biết ý nghĩa của điều đó. Chính vì thế, thay vì được khích lệ thì họ lại đâm ra sợ hãi. Thánh Augustino đã giải thích ý nghĩa của thành ngữ này một cách rõ ràng nhiều thế kỷ trước. Sự công chính của Thiên Chúa là điều mà qua đó chúng ta được trở nên công chính, cũng như ơn cứu độ của Thiên Chúa, có nghĩa là ơn cứu độ mà qua đó Ngài cứu chúng ta. Nói cách khác, sự công chính của Thiên Chúa là điều mà qua đó Thiên Chúa làm cho những người tin vào Con của Ngài là Chúa Giêsu được trở nên là những người mà Ngài có thể chấp nhận được. Không phải là thực thi công lý, nhưng là làm cho người ta nên công chính. Luther xứng đáng được tuyên dương vì mang sự thật này trở lại khi ý nghĩa của nó đã bị phôi pha qua nhiều thế kỷ, ít nhất là trong việc rao giảng Kitô giáo. Và đây là điều trên hết mà Kitô giáo mắc nợ cuộc cải cách, sẽ được kỷ niệm 500 năm vào năm tới. Nhà cải cách sau này viết rằng, khi khám phá ra điều này thì tôi cảm thấy tôi hoàn toàn được tái sinh lần nữa và đi vào chính thiên đàng qua những cánh cửa mở. Nhưng cả Thánh Augustino lẫn Luther đều đã không phải là những người đầu tiên giải thích khái niệm sự công chính của Thiên Chúa như thế. Kinh Thánh đã thực hiện điều đó từ lâu rồi. Nhưng Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì người thương xót nên người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, người cũng đã cho chúng ta được sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ. Do đó nói rằng sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện thì giống như nói rằng sự tốt lành của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài, lòng thương xót của Ngài đã được biểu lộ. Công lý của Thiên Chúa không những không mâu thuẫn với lòng thương xót của Ngài, nhưng chứa đựng chính xác nơi lòng thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo bài giảng của cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên của Phủ Giáo Hoàng, trong nghi thức thứ 6 tuần thánh, ngày 25 tháng 3 vừa qua. tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta.
Các bạn trẻ thân mến, trong buổi gặp gỡ lần này, chúng ta cùng với nhau chia sẻ đề tài yêu thương săn sóc người chung quanh đem lại niềm vui.
Hãy thân cho chúng ta. Đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Có một phụ nữ kể rằng, khi tôi săn sóc mẹ tôi, người đã 85 tuổi, tôi hiểu và cảm nghiệm cuộc sống thật mỏng giòn biết bao. Tôi xác quyết rằng, mỗi hơi thở là một hồng ân Chúa ban. Cha con tôi đã cầu xin Chúa thương mẹ tôi qua chúng tôi. Khi nhìn mẹ như bóng chiều từ từ lén qua song cửa, làm tôi cảm kích vô cùng. Mẹ tôi tay luôn cầm chuỗi và mấp máy làn môi nhợt nhạt, tôi cảm thấy tim mình như đau quặn. Tôi chỉ biết ngồi cạnh, và sự hiện diện của tôi lúc đó quan trọng vô cùng. Khi tôi nhìn vào mắt mẹ, đôi mắt xa vời thăm thẳm. Hình như chiếc màn đang được từ từ vén lên để người bước qua song cửa vào thế giới huyền ảo. Tôi tin rằng Thiên Chúa cho người nhìn vào viễn tượng xa xăm kia với bao ước mơ huy hoàng như đang mời người chiêm ngưỡng. Trong suốt cả đời mẹ, người sẵn sàng giơ tay rộng mở đón Thiên Chúa khi Ngài tới thăm dưới bất cứ hình thức nào. Và bây giờ, mẹ đang giơ tay đón Thiên Chúa trong sự đau đớn, bệnh tật, trong sự già nua tuổi tác ập tới. Quả vậy, các bạn thân mến, nhiều bệnh nhân quả quyết rằng Thiên Chúa nói cho chúng ta trong những lúc đau khổ, bệnh hoạn, trong cơn sầu buồn đầy nước mắt. Thiên Chúa nói cho tôi biết tình yêu thương trong đau khổ đem lại niềm vui như thế nào. Trong khi mình lặng lẽ nhìn người thân thương lướt qua tầm tay trong đôi mắt sâu thẳm đó. Khi lo lắng cho mẹ tôi và khi tôi nhìn vào cặp mắt người, tôi cũng nhận ra rằng tôi đang từ từ tiến trên con đường sỏi đá của tuổi già. Nó gợi cho tôi viễn tượng đời đời khi tôi gặp Thiên Chúa. Nó vẽ cho tôi hình ảnh hạnh phúc khi tôi được chiêm ngưỡng Thiên Chúa lần đầu tiên trong cuộc sống vĩnh cửu. Đó là niềm vui. Nhưng mặt khác, nó làm tôi sợ hãi và do dự. Khi tôi nhìn mình trong gương với khuôn mặt trước kia trong sáng và xinh đẹp như thế nào, bây giờ đang hằn lên những nét nhăn và màu sắc tái nhợt. Nội tâm tôi đang vươn lên những gào xé, muốn thoát ly và muốn mãi mãi là một cô gái trẻ tuổi dậy thì. Tôi hiểu rằng một phần trong thân thể tôi đang chết dần, tuổi trẻ tôi cũng đang bắt đầu tàn lụi, nhường chỗ cho tuổi nửa chừng xuân hằn học xông đến. Rồi nữa, thưa bạn, phần hăng say vì niềm vui chờ đợi cũng cho tôi nhận ra rằng tất cả là món quà quý báu của Thiên Chúa. Khi tôi thấy mình vẫn đang sống và vẫn có nghị lực để vui sống. Tia sáng của ngày mới chiếu rọi qua song cửa vào phòng khách có bình hoa hướng dương, thắm sắc vàng, say sưa đắm mình trong ánh sáng ban mai, bất giác làm tôi thấy mình say sưa hạnh phúc. Hoa hướng dương gợi cho tôi, nếu muốn được hạnh phúc và dâng tràn niềm vui trong lòng, tôi cần luôn luôn chào đón và hướng mắt nhìn mặt trời để được vui tươi yêu đời. Có nghĩa rằng, dù sống trong cơ cực hay buồn phiền, tôi hãy nhìn đời với bộ mặt tích cực và nghĩ về điều tích cực để được hạnh phúc. Như vậy, các bạn thân mến, trong khi chăm sóc những người già yếu hay lo cho những người chung quanh, chúng ta có thêm thì giờ để nghĩ về thực tại và tìm cho mình một niềm vui thoát ra từ những khó khăn đó. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ của người phụ nữ nói trên, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Lòng tôn sùng mẹ Maria qua các thời đại văn hóa khác nhau. Quý bạn thính giả thân mến, mẫu văn hóa của phụ nữ ngày nay cũng ảnh hưởng tới lòng sùng kính Đức Mẹ trong tương quan với Chúa Kitô. Gương mặt nữ tỳ khiêm hạ, tuân phục và ngoan ngoãn, nhường chỗ cho gương mặt của người phụ nữ mạnh mẽ trong Thánh Kinh, có khả năng lãnh các trách nhiệm, diễn tả thái độ độc lập, định đoạt và phục vụ tự lập. Một gương mặt khẳng định phẩm giá và các quyền bất khả nhượng của bản vị con người. Việc noi gương mẹ Maria đưa nữ giới tới chỗ gợi lên một sứ mệnh chuyên biệt của mình trong xã hội và trong lòng giáo hội. Còn có một yếu tố không thể bỏ qua, đó là khuynh hướng nội tâm hóa tâm tình tôn giáo. Khuynh hướng này đã góp phần vào việc đưa ra một khúc rẽ tích cực trong lòng sùng kính mẹ Maria. Trong trường hợp của Đức Mẹ và các thánh, khuynh hướng nội tâm hóa này đã gây thiệt thòi cho các cử hành bề ngoài, thường đã đạt tới các thái quá văn hóa gần như mê tín dị đoan hay lạc giáo, mà tín hữu không ý thức được. Nhưng nó đã sinh ích cho Kitô hữu trong việc suy tư và đào sâu bản chất nội tại và các khía cạnh giáo lý nền tảng của lòng sùng mộ mẹ Maria. Và tín hữu đã ý thức hơn đối với các tương quan giữa đức tin và lòng thảo kính nối kết họ với Đức Thánh Trinh Nữ. Vì thế họ lo lắng diễn tả thái độ sùng kính nội tâm của mình qua các hình thức bề ngoài một cách thích hợp và đúng đắn hơn. Vậy đâu là thái độ của giáo hội ngày nay trước các vấn đề này? Trước các men canh tân lòng đạo đức thời nay, huấn quyền giáo hội luôn luôn hướng tới một lập trường quân bình, không loại trừ sự canh tân. Tông huấn về lòng sùng kính mẹ Maria của Đức Phaolô VI cống hiến các chỉ dẫn quý báu cho lòng sùng mộ mẹ Maria phù hợp với các yêu cầu có giá trị nhất của nền tu đức Kitô hiện đại. Chống lại các khuynh hướng quá khứ cô lập hóa và tuyệt đối hóa lòng sùng kính mẹ Maria, Đức Phaolô VI cầu mong rằng nó luôn được tín hữu chấp nhận tốt hơn như một phần của lòng sùng mộ Kitô duy nhất được diễn tả tột đỉnh trong phụng vụ. Chính việc cải tổ lịch phụng vụ cũng đã nêu bật mối dây nối kết cá nhân hiệp nhất gương mặt mẹ Maria, gương mặt Chúa Giêsu và nhiệm vụ của mẹ trong công trình cứu chuộc và trong cuộc sống giáo hội. Nhưng nó đã không bỏ qua việc lồng khung vào lịch quanh năm các lễ cử hành Đức Mẹ gắn liền với các lý do phụng tự địa phương hay các truyền thống cổ xưa, hoặc có lý do là các đòi buộc của lòng đạo đức ngày nay. Đức Phaolô VI cũng thừa nhận công lớn của nền thần học. Khi suy tư về các mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội, thần học đã góp phần làm gia tăng và canh tân lòng sùng kính Đức Mẹ, bằng cách trình bày gương mặt của mẹ trong ánh sáng đích thật là mẹ Thiên Chúa và là mẹ giáo hội. Trong một cách thế nào đó, lòng sùng kính mẹ Maria đã cổ xưa như giáo hội, bởi vì nó gắn bó một cách trực tiếp với các điểm chúc tụng và thán phục mẹ mà các phúc âm cống hiến cho chúng ta. Trong các thế kỷ theo sau, dần dần nó được diễn tả ra một cách rõ ràng trong cuộc sống của Kitô hữu, với các thái độ tôn kính, khẩn nài và việc noi gương, và có các kiểu diễn tả bắt nguồn từ các điều kiện tôn giáo và văn hóa thuộc mọi thời đại. Tuy nhiên, từ các thế kỷ đầu tiên của lịch sử giáo hội cho tới ngày nay, có thể nhận diện ra tính cách Kitô học đã luôn luôn trải dài như một nét thường hằng trong lịch sử lòng tôn sùng mẹ Maria thuộc mọi thời đại. Liên quan mật thiết cá nhân riêng tư của mẹ đối với Chúa Cứu Thế và mầu nhiệm cứu độ đã luôn luôn được trực giác một cách ít nhiều ý thức như là sự biện minh cuối cùng cho lòng tôn sùng mẹ Maria. Vì thế tương quan Chúa Kitô mẹ Maria có thể được đồng thời coi như một nguyên lý sự tiếp nối của lòng sùng kính mẹ Maria và là một lý do định đoạt của các thay đổi theo góc nhìn, từ đó chúng ta quan sát tương quan này. Trước hết là lòng sùng kính Đức Mẹ trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo. Trong các tác phẩm Tân Ước và bút tích của các tác giả Kitô thuộc mấy thế kỷ đầu, Đức Maria rất ít khi được nhắc tới. Sự kiện này khiến cho chúng ta không ngạc nhiên trước các chứng tá trực tiếp rất họa hiếm liên quan tới sự hiện hữu của lòng sùng mộ đối với mẹ, và chúng được trình bày một cách trễ tràng. Tuy nhiên có thể nhận ra các chứng từ gián tiếp liên quan tới lòng tôn sùng mẹ Maria trong vài văn bản kinh thánh Tân Ước, trình bày một vài lời chúc tụng và việc tôn kính đối với mẹ Chúa. Chẳng hạn Thánh Luca ghi lại trong chương 1 lời bà Elizabeth khen ngợi Đức Maria. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Hay lời Đức Maria chúc tụng Thiên Chúa liên quan tới số phận của chính mẹ trong kinh Magnificat. Phận nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Hoặc lời một phụ nữ ca ngợi mẹ khi nói với Chúa Giêsu. phúc thay người mẹ đã cưu mang thầy và cho thầy bú mớm. Ngoài ra, sự chú ý trên bình diện giáo lý gia tăng đối với gương mặt của Đức Mẹ một cách gián tiếp, chứng minh cho thấy sự hiện hữu của một lòng tôn sùng mộ mến đối với mẹ Maria, bởi vì lịch sử dạy cho chúng ta biết rằng thần học nảy sinh từ lòng đạo đức chứ không phải ngược lại. Dầu sao đi nữa, Đức Maria đã hiện diện trong phụng vụ của giáo hội tiên khởi. Sự kiện này được xác nhận bởi các công thức cổ xưa của biểu tượng rửa tội gọi là luật đức tin, và của hình ảnh hùng biện cách lấy đầu trong phụng vụ thánh thể. Thật vậy, các buổi cử hành phụng vụ là việc tưởng niệm mầu nhiệm của Chúa Kitô được canh tân trong giáo hội và cho giáo hội. Và trong bối cảnh đó, Đức Trinh Nữ được coi như là người đầu tiên và cao cả nhất trong các tín hữu, theo ý nghĩa lời khen ngợi của bà Elizabeth. Mẹ Maria là người có phúc vì đã tin vào lời Chúa. Việc mẹ được tháp nhập vào mầu nhiệm của giáo hội được hiểu như kết quả sự kiện các Kitô hữu trông thấy trong đức tin của giáo hội việc nối dài đức tin của mẹ. Vì thế mẹ hiện diện trong bí tích rửa tội và trong bí tích thánh thể, nơi mầu nhiệm của chính giáo hội được lưu truyền. Luôn luôn trong viễn tượng này, mẹ Maria được coi như một chứng nhân ưu việt và quan trọng của nhiệm cục cứu chuộc, mà mẹ đã là người cộng tác thành toàn một cách gần sát qua sự gắn bó hoàn toàn của mẹ với ý muốn của Thiên Chúa. Ngoài ra, mẹ còn xuất hiện như chứng nhân sự hoàn thành các lời tiên tri cựu ước liên quan tới ơn cứu rỗi thời cứu thế, như được mẹ Maria diễn tả trong kinh Magnificat. Chính hai tước hiệu là người đầu tiên giữa những kẻ tin, mà đức tin vượt thắng mọi thử thách và chướng ngại, và là chứng nhân ưu việt của mầu nhiệm Chúa Kitô, làm gia tăng và biện minh cho lòng tôn sùng mẹ Maria trong một cộng đoàn tín hữu nhạy cảm như vậy, đối với hai định tính này, như đã được chứng minh bởi việc sùng kính các vị tử đạo, được tôn sùng như các vị vô địch của lòng tin, và như chứng nhân vô cùng đặc biệt của Chúa, nhất là của cuộc khổ nạn và cái chết của người, mà các vị đã tham gia một cách hữu hình. Điều này giải thích tại sao đã nảy sinh ra lòng sùng mộ các vị tử đạo, mà công nghiệp khiến cho các vị được Thiên Chúa đặc biệt chấp nhận, và vì thế, lời bầu cử của các vị có thế giá trước mặt Chúa, ngay cả khi các vị còn sống. Trong cùng cách thức đó, tín hữu đã nhanh chóng thừa nhận vai trò chuyển cầu của mẹ Maria trước mặt Chúa. Thánh Ireneo gọi Đức Mẹ là trạng sư của Eva. Như thế, thánh nhân coi mẹ có thể bầu cử cho người mẹ nguyên tổ của loài người. Trong thời rất xa xưa, vào khoảng cuối thế kỷ thứ nhất, đã có vài tác phẩm mạo thư chú ý tới các chi tiết cuộc đời và con người của Đức Maria, và tìm minh nhiên sự ít ỏi các tin tức mà các văn bản mặc khải đích thật cống hiến cho tín hữu. Các tác phẩm này không có nền tảng lịch sử và mặc khải nào, nên không có sức nặng định đoạt nào đối với việc diễn tả rõ ràng từ từ tín lý liên quan tới Đức Mẹ, bởi vì chúng bị các giáo phụ và huấn quyền giáo hội phản đối và khước từ. Nhưng chúng lại có một ảnh hưởng khá lớn đối với nghệ thuật tôn giáo, đối với lòng sùng mộ, việc giảng dạy, và trong một mức độ nào đó đối với lòng đạo đức bình dân. Tương quan duy nhất và ưu tiên kết hiệp mẹ Maria với Chúa Con được nhìn trong các phạm trù của đức tin bình dân như suối nguồn sự cao cả và quyền năng đối với mẹ, và hầu như là một tước hiệu cho phép mẹ quản lý ơn thánh và lòng thương xót của Thiên Chúa. Các thái quá của lòng đạo đức bình dân xem ra đã không ảnh hưởng trên lòng sùng kính chính thức của giáo hội đối với mẹ Thiên Chúa. Trái lại, một cách mau chóng, chúng đã phải vào khuôn khổ của một lòng sùng kính thanh đạm và nòng cốt hơn, nếu chúng ta có thể rút tỉa ra một kết luận trong nghĩa đó, từ việc phân tích bài thánh ca dưới sự che chở của mẹ chúng con tìm nương ẩn, được sáng tác hồi thế kỷ thứ ba hay trễ nhất là thế kỷ thứ tư. Các tâm tình được diễn tả trong công thức rất cổ xưa này không mang dấu vết của một văn bản phụng vụ nào, bởi vì nó hướng thẳng và một cách trực tiếp lên mẹ, thay vì hướng lên Thiên Chúa, cho dù có phản ánh tâm hồn bình dân nói chuyện với ngôn ngữ của sự tin tưởng, của tình yêu và sự phó thác, nhưng không ra khỏi đường nét chính thống của phụng tự. Lời cầu nguyện diễn tả lòng tin tưởng của tín hữu được lắng nghe bởi đấng đang ở trong một vị thế ưu tiên và vì vậy được hưởng một sức mạnh bầu cử đặc biệt. lạy Thánh Mẫu của Thiên Chúa. Xin đừng khinh rẻ các lời khẩn nài của chúng con. Tín hữu xin mẹ một ơn không ra ngoài ý muốn của Thiên Chúa. Xin mẹ giải thoát chúng con khỏi mọi nguy khốn, nhưng trái lại phù hợp với điều chính Chúa Giêsu đã dạy phải xin. Cả hai tước hiệu mẹ Thiên Chúa và Trinh Nữ được dùng trong lời cầu, tương ứng với truyền thống phúc âm và truyền thống giáo hội cổ xưa. Thí dụ cổ điển này cho phép chúng ta nhận ra sự kiện lòng đạo đức bình dân ngày càng hướng tới chỗ đồng điệu với các đòi buộc của phụng vụ như thế nào. Các tin tức tưởng tượng của các tác phẩm mạo thư đã chỉ hạn chế trong việc ban một đặc ân cho vài khuynh hướng tò mò tự nhiên của con người, nhưng các trực giác tích cực của chúng đã ảnh hưởng trên sự phát triển của lòng sùng mộ mẹ Maria. Liên quan tới dấn thân khổ hạnh, lòng sùng kính mẹ Maria của các Kitô hữu xưa kia được diễn tả ra trong việc noi gương một mô thức cá nhân không được ghi dấu bởi các đặc ân cá nhân của Đức Mẹ, cho bằng thái độ nền tảng mẫu mực của mẹ trong cuộc sống đức tin và trong việc hoàn toàn rộng mở cho ơn thánh và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Sự hoàn toàn sẵn sàng của Đức Trinh Nữ đối với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần có thể đọc ra một cách dễ dàng trong dấn thân của mẹ sống sự đồng trinh trọn đời. Giáo phụ Origene đã giới thiệu Đức Mẹ như là mẫu gương tuyệt vời của sự đồng trinh với các phụ nữ, bên cạnh Chúa Kitô, mẫu gương đồng trinh của nam giới. Và ảnh hưởng của vị giáo phụ quan trọng này đối với phong trào viện tu hồi thế kỷ thứ tư sẽ vô cùng quan trọng, là phong trào coi mẹ Maria là mẫu gương cổ điển của các trinh nữ được thánh hiến.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Chân Phước Angelico, một tu sĩ dòng Đa Minh, một họa sĩ nổi bật của châu Âu trong thời kỳ đầu của giai đoạn phục hưng. Angelico, tên thật là Giudolino Biero, sinh tại một làng nhỏ thuộc thành phố Lorenze, khoảng năm 1387. Angelico có đam mê và năng khiếu hội họa từ nhỏ, vốn đạo đức thánh thiện và muốn được kết hiệp sâu xa hơn với Thiên Chúa. Angelico xin gia nhập dòng Đa Minh. Với lòng yêu mến lời Chúa cùng đời sống chiêm niệm, Angelico đã trở thành linh mục với biệt tài họa sĩ.
Cha đã cộng tác với Chúa làm nên những điều kỳ diệu. Angelico phải được kể là người đi tiên phong trong nhiều xu hướng phong cách mới của nền hội họa thời Phục Hưng. Cha đã kết hợp hài hòa giữa không gian và cách pha trộn sáng tối trong các họa ảnh của mình. Khi vào dòng, Angelico đã dùng tài năng của mình để hỗ trợ cho công việc giảng thuyết. Các bức họa phải kể đến đó là bức họa Đức Mẹ bế hài nhi Giê-xu có các thiên thần vây quanh, bức họa mô tả Chúa bị đóng đinh, bức họa mô tả Thánh Stefano, Thánh Lorenzo và nhiều bức họa khác được vẽ trong một số nhà nguyện của cung điện Vatican. Các bức họa của Angelico với các chi tiết tỉ mỉ sống động đã thể hiện niềm tin và đã truyền tải được nhiều thông điệp như những bài giảng thuyết hùng hồn. Đây là cách chân phước Angelico đã đem Chúa đến cho đời, cho người. Danh họa Michelang đã nói về tu sĩ Angelico rằng: những hình ảnh Ngài đã vẽ ắt hẳn phải được mặc khải từ trời cao, và Ngài phải có khả năng cảm nhận được tất cả mọi vẻ đẹp Ngài đã ngắm nhìn trên mặt đất này. Đức Giáo hoàng Gioan Paulo II đã tuyên bố tu sĩ Angelico là bậc thầy của các danh họa vào ngày 18 tháng 2 năm 1984. Ngài khẳng định, cảm hứng của danh họa vẫn thích ứng cho những hoàn cảnh luôn mới mẻ, với tất cả sự phong phú đa dạng của phong cách và những trường phái nghệ thuật, trong văn chương, hội họa, điêu khắc, âm nhạc và kịch nghệ. Vì vậy, chúng ta cần xác nhận rằng Thiên Chúa là mẫu số chung cho Angelico, cho các nghệ sĩ và cho chúng ta, mỗi người mỗi nghề. Chỉ khi khởi đi từ một xuất phát điểm, chúng ta mới sẵn sàng làm việc với lương tâm ngay chính, đồng thời khám phá ra gương mặt của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta hãy thay thế sự vô tâm, dửng dưng, ích kỷ bằng lối sống tốt và đạo đức nghề nghiệp. Hãy vượt lên tính thế tục, chủ nghĩa vô thần đang chen vào mọi lĩnh vực của cuộc sống. Với bất cứ ngành nghề nào, nếu bạn, tôi, chúng ta chỉ quan tâm đến việc tìm miếng cơm manh áo, tìm danh lợi, thì thiếu sót là điều tất yếu xảy ra. Trượt dài trên những ước mơ vật chất, có ai dám khẳng định sẽ không đánh mất bản thân? Tạm dừng lại trước những lo toan bề bộn, chúng ta đi tìm và lấp đầy những khoảng trống bằng việc nhận ra những ân ban của Chúa dành cho ta qua nghề nghiệp của mình khi chiêm ngắm chân phước Angelico. Mỗi ngành nghề có những nét đặc thù riêng, có những nghề cần năng khiếu và sự khéo léo, có những nghề cần sức khỏe dẻo dai, có những nghề cần phải chăm chỉ học tập rèn luyện, lại có những nghề cần tất cả các yếu tố trên. Chính vì thế, cuộc sống luôn phong phú hấp dẫn. Hãy cùng tôn trọng nghề nghiệp của nhau để chúng ta có được trải nghiệm như danh họa Michelang. Thiên Chúa đã sinh ra con người trong hình hài đẹp đẽ giống như Ngài. Lạy Chúa, như chân phước Angelico, chúng con ước mong là nhịp cầu giúp mọi người đến gần Chúa, đồng thời đem niềm vui, sự hứng thú để ai nấy hăng say làm việc. Chúng con không biếng lười, nhưng sự nhàm chán vất vả lại xuất hiện vì những công việc cứ lặp đi lặp lại như một chuỗi dài vô tận. Thế nên, mong ước thánh thiện thường bị lãng quên. Xin đừng để chúng con mãi đứng yên trong những thất vọng mệt mỏi, nhưng giúp chúng con tìm ra sự mới mẻ nơi người khác, nơi công việc, để chúng con tiến đức ngay từ đời này. Xin đừng để chúng con chỉ làm việc bằng thói quen nghề nghiệp, mà chưa đi sâu vào ý nghĩa và giá trị. Nhưng cho chúng con chu toàn công việc của giờ này, hôm nay, ngày mai và ngày sau bằng tình yêu và sự gắn kết với Chúa. Amen.
Chúa ơi, con chỉ là một cây bút chì. Chúa ghi lại ngày năm tháng tươi thắm hân vi. Phật người gian nan xa cơ lỡ thời, đường chân trong gai bao phen xa rời. Chúa giang tay che chở dìu qua sóng đời. Lạy Chúa, bàn tay Chúa quyền năng tuyệt vời, cây bút chì xinh xinh nhỏ bé, ngài thương vẽ nên bao kỳ công. Ngài ơi, cây bút chì nào có là chi, bàn tay Chúa vẽ muôn diệu kỳ, có xin đường làm cây bút chì. Khấn xin con mãi là một cây bút chì, Chúa thương dùng để tô vẽ thế gian đẹp xinh. Đồng ruộng xanh muông chim sông núi rừng và đại dương bao la mây đất trời, gió mưa nắng tràn hòa đẹp như ý này.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy hồng ân của Chúa Kitô phục sinh khải hoàn.